Khôn khọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, khôn khọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ tiếp tục trình bày về các tình trạng rối loạn chức năng gan khi mà các chỉ số kiểm tra cho thấy sự bất thường. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, lần trước thì bác sĩ có nói về các trường hợp rối loạn chức năng gan với chỉ số ALT, AST tăng cao hoặc là giảm nhiều so với mức bình thường, cho thấy tình trạng tế bào gan bị tổn thương. Dạ và hôm nay thì tiếp nối chủ đề này, Thanh Ngôn xin bác sĩ giải thích về trường hợp viêm gan tự miễn gây rối loạn chức năng gan ạ.
Thì viêm gan tự miễn thường cũng hay dễ bị bỏ qua. Thường cái bệnh này á, thì cái chức năng gan nó cũng không có tăng lên quá nhiều đâu. Nó tăng nhẹ nhẹ lên thôi. Nhưng mà đối với bác sĩ đôi lúc cũng rất là khó. Tôi cũng có một ông bệnh nhân cũng bị cái bệnh này nè. Mà khi chỉ tăng nhẹ lên thì tôi cũng nghĩ mới vô chắc không có bị gì đâu. Nghĩ là giống như bị gan nhiễm mỡ thôi. Mà tôi cũng kêu vận động exercise giảm cân này kia. Mà sao cũng không thấy bớt. Cái tôi mới thử thêm cái kêu là autoimmune disease screen. Tức là mình thử có bệnh tự miễn hay không. Thì cuối cùng mới phát hiện ra là khi bị cái bệnh viêm gan tự miễn. Tức là do cái hệ thống miễn dịch mình đặt thắt những cái tế bào. Thì chữa trị cái bệnh này cũng rất là đơn giản. Thì chỉ uống thuốc để làm giảm cái hệ thống miễn dịch mình một tí để nó không có chống chọi lại với những cái tế bào gan thôi. Thì uống thuốc thì cũng phải theo dõi thường xuyên. Nhưng mà cũng khám ra thì mình thấy chữa trị kịp thời. Nếu mà không chữa kịp thời thì cỡ 5-10 năm sau thì cũng làm những cái xơ gan, hư gan. Ở những người lớn tuổi đó, nhất mà cái chức năng của tim á, mà nó không làm việc. Nó không làm việc tức là máu nó sẽ dồn, nó động lại ở những phía bên ngoài nhiều quá thì nó sẽ dồn động, ứ động ở trong gan. Thì cũng một phần là đôi lúc nó cũng làm cái chức năng gan nó tăng lên nhẹ nhẹ. Thành ra ở những người già mà 70-80 tuổi mà tim cũng hơi làm việc không có được tốt lắm đó, thì đôi lúc cái chức năng gan nó cũng tăng nhẹ nhẹ lên một chút. Thì không có nhất thiết là do gan nhiễm mỡ, nó có thể lúc đó là do cái lượng máu không có trả về tim đủ, nó tồn động trong gan nhiều quá. Thì nó cũng ảnh hưởng đến chức năng gan.
Dạ bác sĩ ơi, như vậy thì cái trường hợp người lớn tuổi mà tim có vấn đề dẫn tới rối loạn chức năng gan thì sẽ điều trị như thế nào ạ?
Thì trong trường hợp đó thì mình phải chữa trị bệnh tim. Mình nói sơ sơ tức là nếu mà người bệnh nó bắt đầu có cái tim không có đập đủ thì có thể mình những cái thuốc trợ tim, thứ hai là những cái thuốc lợi tiểu. Bây giờ có rất nhiều là thuốc mình xài, hiện tại nó có khoảng 4 thứ thuốc, nó rất là tốt. Vừa lợi tiểu mà vừa để giúp cho cái chức năng tim nó hoạt động rất là tốt, nó kêu là Chardian với Foxiga, hai cái thuốc ngày xưa dùng để tiểu đường bây giờ bắt đầu để dùng trong bệnh tim cũng rất là tốt, rất là có lợi cho người bị tim mạch. Mà đồng thời nếu mà ai bị tăng cân, người có một chút gan nhiễm mỡ thì nó cũng giúp nữa, nó cũng giúp chữa cái gan nhiễm mỡ phần nào.
Dạ, như lần trước bác sĩ Dũng có trình bày là ngoài các chất men enzyme ALT, AST thì còn có ALP và GGT. Dạ thì cũng xin bác sĩ cho biết là trong trường hợp nào thì các chỉ số của các chất men, các enzyme này nó tăng cao ạ?
Thì cái ALP là cái alkaline phosphatase, với cái GGT là cái gamma glutamine transferase. Hai cái enzyme này đó, thường nó nằm ngoài tế bào của gan, tức là nó nằm trong cái mặt, trong cái ống, những cái ống mạch. Thì một khi mà cái ống mạch mà bị nghẽn, ống mạch bị nghẽn thì rất, có rất là nhiều nguyên nhân. Thì một khi mà cái ống mạch bị nghẽn thì nó làm tăng hai chức năng này lên. Nhưng mà cũng cẩn thận là nếu mà mình bị giống như là mình bị té đi, mình bị gãy xương đi, thì trong xương mình nó cũng có cái ALP, tức là alkaline phosphatase, nó cũng có. Thì đôi lúc á, những cái người mà bị mới té tổn xương xương á, thì cái ALP nó cũng tăng lên. Thì không có nhất thiết là những cái này do cho từ trong gan đâu, có thể là từ trong xương nó tăng lên. Hoặc là những người già lớn tuổi mà bị loãng xương đó, thì nằm một chỗ nhiều quá không có cử động thì tại xương nó bắt đầu nó bị loãng đi. Một khi nó bị loãng đi thì cái chỉ chức năng của cái alkaline phosphatase ALP ở trong gan nó cũng tăng lên một tí. Thành ra một khi cái tăng lên nhẹ nhẹ, tăng lên một tí mà đối với AOP á, không có nhất thiết là nguyên nhân do gan đâu, có thể là do xương nó bị tổn thương, hoặc là do mình không có vận động xương hoặc bị loãng xương nhẹ, thành ra phải để ý tới cái này.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái nguyên nhân nào nó thường làm tăng các chỉ số ALP và CCT, và làm sao để mà xác định được đúng nguyên nhân ạ?
Thì có rất là nhiều nguyên nhân, mình có thể đi bắt đầu từ thường hay gặp nhất á, là cái gallstone, tức là cái sỏi mật. Sỏi mật đôi lúc những cái viên sỏi nhỏ đó nó có thể xuống cái common bile duct, tức là nó xuống cái ống mật chính, ống mật chủ. Thì một khi nó xuống cái ống mật chủ đôi lúc nó sẽ làm tăng cái chỉ số này lên, mà thường tăng chỉ số này mà đồng thời nó làm tăng thêm cái chỉ số bilirubin đó. Thì mình có thể investigation, tức là mình có thể tầm soát bằng cách rất là đơn giản, tức là mình có thể làm cái chức năng giống như là ultrasound gan thì mình có thể thấy, mà đôi lúc ultrasound không thấy á, thì mình có thể làm thêm hoặc là MI scan của cái gan, hoặc là có thể làm nó kêu là CT triple phase, tức là làm investigation bằng cách là dùng CT scan nhưng mà mình dùng contrast mà different phase, tức là different timing á, thì mình để coi nó là cái gì để tìm thấy được cái lý do mà tại sao nó tăng lên. Thường đại đa số cái, nếu mà không phải là do xương á, thì đại đa số là do bị chèn ép, tức là có thể là do cái bú. Nếu mà ai mà bị ung thư mà nó lan qua gan á, thì bản thân cái cục bú á, nó cũng đè lên những cái túi mật xung quanh, nó cũng làm tăng nhẹ nhẹ, hoặc là bị sỏi túi mật mình nói rồi. Thứ hai nữa là bị có thể là ung thư trong cái pancreas, tức là cái đầu, cái head of pancreas, tức là cái đầu của lá lách á, tuyến tụy á, thì nó cũng làm cho nó chèn lên cái ống mật. Và không có nhất thiết là bị ung thư mới bị cái này đâu, thì có thể là do, tôi có một bệnh nhân cũng rất là lạ, là cũng bị đau, bị tăng cái chức năng này lên, nhưng mà thử cuối cùng là do cái sphincter, tức là cái đầu của cái ống mật chủ á, nó có một cái muscle giống như có một cái van á, để tăng hoặc là giảm để kiểm soát cái bài tiết của mật vô trong ruột á. Đôi lúc cái muscle này nó co thắt không có đều á, nó làm tăng chức năng gan lên nhẹ lên, và đồng thời bị đau nhẹ nhẹ, thì một khi mà mình giải quyết cái vấn đề chỗ này thì mọi chuyện bình thường. Thành ra tăng cái chỉ số này thì đại đa số là do những cái gì chèn ép lên. Nhưng mà đôi lúc bị viêm gan nặng thì những cái chỉ số này cũng tăng lên theo nữa. Thì nếu mà hai cái chỉ số này tăng lên thôi nhưng mà những cái khác bình thường hết, thì mình có những cái nguyên nhân giống như nãy là mình nói là đi về xương. Thứ hai là có thể do cái ống mật chèn ép. Thì có thể mình làm thêm những cái investigation, tức là làm thêm những cái test khác là bằng cách là ultrasound hoặc là làm MI scan giống như nãy mình nói, để mình tìm hiểu những nguyên nhân này.
Dạ, và Thanh Ngôn cũng xin bác sĩ Dũng nói thêm về trường hợp các chỉ số albumin và protein trong máu có bất thường, thì xin bác sĩ cho biết những cái nguyên nhân là do đâu ạ?
Một trong những cái chức năng mà của gan á, là nó sản xuất ra những cái chất đạm, tức là cái protein với cái albumin trong máu để giữ cái áp lực thẩm thấu trong máu. Thì đôi lúc những cái số này có thể tăng hoặc là giảm. Mà những cái số này á, đại đa số á, là mình cũng hay overlook lắm. Nhưng mà thực sự á, mình nói gì thấp nhất đi, nếu mà chức năng gan mà không có làm việc á, hoặc là mình ăn uống không đầy đủ á, nếu mà mình bị malnutrition thì cái này sẽ thấp. Thì cái hàm lượng albumin với cái protein trong cái máu mình sẽ thấp. Nếu mà mình bị xơ gan, nhất là xơ gan thời kỳ cuối á, thì mình hay thấy, thường hay gặp là cái albumin với cái protein mình rất là thấp. Nhưng mà thấp như vậy không có nhất thiết là do gan nữa đâu. Nếu mà thận mình bị hư tức là thận mình lọc không có được tốt, tức là những cái chất đạm nó theo nước tiểu ra ngoài hết, thì mình bị mất đi protein, thì cũng làm cho giảm cái hàm lượng protein với albumin trong máu. Thường cho mình thấy trong cái hội chứng nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome tức là đi tiểu ra những cái chất đạm nó thoát ra ngoài nước tiểu hết. Thành ra chính vì vậy mình bị mất đi chất đạm, chứ chất gan mình vẫn bình thường. Cái trường hợp mà thấp thì chỉ có hai cái trường hợp chính như vậy thôi. Là chức năng gan mình sản xuất kém, trong trường hợp là xơ gan thời kỳ cuối. Hoặc là cái thận nó không có làm việc được, tức là nó không có giữ được chất đạm của mình khi mà lọc nước tiểu. Thì những cái đạm sẽ thoát ra ngoài theo nước tiểu. Rồi đôi lúc á, có những trường hợp là mình uống quá nhiều nước, tức là thay vì uống 1, 2, 3 lít nước mỗi ngày, mình sẽ uống tới 4, 5 lít nước, thì giống như mình overhydration, thì đôi lúc cái hàm lượng albumin protein cũng giảm xuống này trong uống nhiều nước. Và thật sự cái này rất là hiếm gặp, thường chỉ mấy người bị bệnh tâm thần, tức là hoặc là có những bệnh hội chứng gì đặc biệt họ uống rất là nhiều nước, chứ cái trường hợp này thì hiếm gặp lắm. Rồi cái chỉ số thứ tư là cái bilirubin. Bilirubin là cái chất mà nó làm cho cái dịch mật có màu xanh. À, thì cái chất này là nó do từ cái hồng cầu nó phân hủy ra, rồi sau đó nó được thải bài tiết qua gan, gan tiết vô trong mật, rồi sau đó sẽ được hấp thụ lại ở ruột non, rồi sau đó sẽ được tổng kết lại ở gan lần nữa, rồi sau đó sẽ được thải chủ yếu là qua thận. Thì nếu mà cái quá trình mà có trục trặc ở những cái chỗ nào trong cái quá trình này thì sẽ dẫn tới cái hàm lượng bilirubin sẽ tăng lên.
Dạ thưa bác sĩ Thanh Ngôn, xin được hỏi một chút là liên quan đến bệnh tâm thần phải điều trị thì cũng xin bác sĩ cho biết là trường hợp nào dùng thuốc an thần mà có nguy cơ dẫn đến rối loạn chức năng gan ạ?
Cái thuốc an thần mà cũng dễ làm tăng cái fatty liver là cái thuốc Zyprexa. Zyprexa là cái thứ nó hay tăng cái, thứ nhất là làm mình dễ bị tiểu đường, làm tăng cân, rồi đồng thời làm dễ bị fatty liver, tức là dễ bị gan nhiễm mỡ, rồi đôi lúc nó ảnh hưởng làm tăng cái chức năng gan. Mà uống cái thuốc này đại khái là mình sẽ uống long term, tức là mình sẽ uống lâu dài rồi. Thành ra nếu mà mình uống cái này thì tốt nhất nên vận động, exercise, kiêng ăn, hoặc là nếu mà có thể được thì nói với bác sĩ tâm thần của mình đổi qua những cái thuốc ít phản ứng phụ hơn. Nhưng mà nói chung là thuốc này cũng rất là có lợi để chữa cái bệnh tâm thần. Nhưng mà nếu mà uống thì có những phản ứng phụ thì tốt nhất nên gặp bác sĩ gia đình của mình để theo dõi thường xuyên hơn. Hoặc là nếu mà có thể cần thì bàn với bác sĩ chuyên khoa của mình để đổi thuốc. Cũng đừng có ngưng đột ngột thuốc. Thì một khi mình ngưng đột ngột thuốc như vậy thì cái bệnh tâm thần của mình có thể nó bị flare up, tức là nó không có control, nó không kiểm soát, thì nó có thể ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới gia đình của mình rất là nhiều.
Dạ thưa bác sĩ Thanh Ngôn, có nhận được một câu hỏi từ quý thính giả gửi về cho chương trình. Đó là vừa qua bác sĩ có nói về trường hợp dùng thuốc để hạ sốt, nhất là cho trẻ em. Xin hỏi bác sĩ là để tránh trường hợp quá liều paracetamol hay tên thương mại là Panadol thì mình có thể uống xen kẽ với thuốc giảm đau hạ sốt khác như là Nurofen thì mình sẽ dùng như thế nào ạ?
Xen kẽ như vậy tức là mình sẽ tách ra. Thay vì mình uống mỗi một ngày mình sẽ uống 4-6 đô paracetamol, mình uống xen kẽ như vậy thì mình còn uống khoảng chừng 3 đô paracetamol, rồi sau đó mình uống khoảng 3-4 đô Nurofen thôi. Tức là thay vì mình cho nó uống paracetamol thì mình cho nó uống cái Nurofen. Nurofen syrup, cái dạng syrup cũng rất là dễ uống. Rồi đợi chờ 4-6 tiếng sau thì mình mới cho một đô Panadol khác để mình giảm cái nguy cơ bị tổn thương gan do sử dụng thuốc quá nhiều. Thì cái paracetamol là một trong những cái điển hình mà mình hay overuse, mà mình dùng nhiều quá mình không có biết là có thể gây nguy hiểm đối với gan. Nhưng mà Nurofen cũng hơi cẩn thận một tí là đối với những em bé có cái tạng bị asthma, thì cái tạng bị asthma thì cái Nurofen đó, thì có thể khoảng 5% nó sẽ làm cái nó kêu là aggravate cái asthma của mình nặng hơn, tức là làm do cái asthma của mình có thể bị asthma attack. Nhưng mà thường chỉ có 5% thôi, cũng không có đánh nổi nào của mình. Thì nói chung là trong phòng mạch của tôi thì có khoảng 2 hoặc là 3 em bé bị asthma khi mà xài Nurofen thôi, tức là 3 trong cái số gần cả mấy ngàn người thì cũng không có nhiều lắm đâu. Thì cái, nhưng mà nói chung là mình cho em bé uống thì mình cũng nên, ba mẹ cũng nên aware, tức là mình nên để ý tới có thể là nguy cơ bị asthma. Nhưng cái nguy cơ này có khoảng 5% thôi, cũng không có quá cao, nhưng mà đó chỉ cái hại duy nhất thôi, chứ còn cái lợi thì cũng rất là nhiều. Tại vì đôi lúc đó, những cái trường hợp bé sốt cao nhất là lúc này là nhất là những em bé bị flu á, thì uống Panadol không có đủ để hạ sốt, nó vẫn còn sốt rất là cao, đôi lúc phải uống kèm Panadol với Nurofen thì nó mới hạ sốt được.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ Dũng với phần trình bày vừa rồi về các trường hợp rối loạn chức năng gan và các câu hỏi liên quan. Dạ thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin tạm dừng. Thanh Ngôn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.